Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay ngày 2 tháng 12 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
Chủ tịch Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc trong chuyến thăm chính thức Australia.
90% người tiêu dùng Việt Nam ưu tiên lựa chọn hàng hóa nội địa.
Quốc hội Mỹ thông qua luật ngăn chặn nguy cơ đình công trong ngành đường sắt.
Sau đây là nội dung chi tiết. Ngày hôm nay mùng 2 tháng 12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến về đề án tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, phương hướng nhiệm vụ phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tại cuộc họp, Bộ Chính trị đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã phát huy tốt truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách. Quy mô kinh tế của thành phố đến năm 2020 đã tăng gấp 2,7 lần, GDP bình quân đầu người tăng gấp đôi so với năm 2010.
Nhằm phát huy tiềm năng thế mạnh của thành phố Hồ Chí Minh với vai trò đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, văn hóa giáo dục, đào tạo, khoa học công nghệ, là đầu mối giao lưu và hội nhập quốc tế, đầu tàu, động lực của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và của cả nước, Bộ Chính trị thống nhất ban hành nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu đến năm 2030 là thành phố dịch vụ công nghiệp hiện đại, đầu tàu với kinh tế số, xã hội số, là trung tâm kinh tế tài chính thương mại, khoa học công nghệ, văn hóa của khu vực Đông Nam Á, hội nhập quốc tế sâu rộng. Đến năm 2045 trở thành trung tâm kinh tế tài chính dịch vụ châu Á, là điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế văn hóa phát triển đặc sắc, có chất lượng cuộc sống cao, là đô thị phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới.
Trong chương trình thăm chính thức Australia ngày hôm nay mùng 2 tháng 12 tại thành phố Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp Thống đốc bang Victoria Linda Dessau và tiếp Đồng Bộ trưởng Bộ Thương mại và Sản xuất Australia Tim Ayres. Tiếp đó, chiều nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã trình bày diễn văn chính sách của Chủ tịch Quốc hội tại Viện Chính sách Việt Nam Australia, Đại học Ramit, thành phố Melbourne. Cũng trong chiều nay, tại thành phố Melbourne, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tiếp giáo sư Alex Cameron, Phó Chủ tịch Hội đồng trường, Giám đốc Đại học Ramit.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ban chỉ đạo của vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam của Bộ Công Thương cho biết, đến nay trên 90% người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn hàng Việt. Hiện hàng Việt đã chiếm trên 90% các cơ sở phân phối trong cả nước. Còn tại các hệ thống siêu thị nước ngoài ở Việt Nam, tỷ lệ này chiếm từ 60 đến 96%. Tại kênh bán lẻ truyền thống, tỷ lệ hàng Việt tại chợ, cửa hàng tiện lợi chiếm từ 60% trở lên. Đặc biệt, kể từ sau dịch Covid-19 đến nay, đã có 76% người tiêu dùng Việt Nam chọn hàng nội địa, nhất là những sản phẩm đã có thương hiệu, bảo đảm chất lượng và tốt cho sức khỏe.
Theo Tổng cục Thống kê, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đạt 596,9 nghìn lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước và gấp 39,7 lần so với cùng kỳ năm trước do các đường bay quốc tế đã khôi phục. Các quốc gia có du khách tìm kiếm nhiều nhất về du lịch Việt Nam là Mỹ, Singapore, Ấn Độ, Australia, Nhật Bản. Tính chung 11 tháng của năm 2022, khách quốc tế đến Việt Nam đã đạt 2,95 triệu lượt, gấp 21,1 lần so với cùng kỳ năm trước.
Cũng theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 11 vừa qua đã có khoảng 77.800 chiếc ô tô được bổ sung cho thị trường ô tô Việt Nam, bao gồm cả xe nhập khẩu và xe sản xuất trong nước. Như vậy, so với tháng 10, lượng ô tô tăng mạnh 49% và trở thành tháng có lượng xe mới cao nhất trong cả năm. Đặc biệt, trong tháng 11, ước tính có 32.000 chiếc ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu về Việt Nam với tổng giá trị kim ngạch ước đạt 616 triệu đô la Mỹ. Như vậy, tính trung bình mỗi chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam trong tháng 11 có giá trị ở mức thấp, chỉ đạt 19.250 đô la Mỹ một chiếc, tương đương với khoảng 480 triệu đồng.
Từ hôm nay mùng 2 tháng 12 đến ngày mùng 4 tháng 12, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức Ngày hội Văn hóa Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ 15 với chủ đề Sắc màu văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc. Tham gia vào các hoạt động của ngày hội có hơn 1.000 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng đến từ 7 tỉnh khu vực Tây Bắc. Các nghệ nhân diễn viên sẽ tham gia trình diễn, giới thiệu lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống dân tộc của tỉnh mình và thi đấu các môn thể thao.
Chuyển động World Cup.
Chuyển động World Cup.
Bây giờ là một số thông tin liên quan đến giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2022 hiện đang diễn ra ở Qatar. Vào 22 giờ ngày hôm nay trong lượt cuối bảng H, Hàn Quốc sẽ chạm trán Bồ Đào Nha. Chiến thắng là cách duy nhất để Hàn Quốc tiếp tục cuộc tranh tài ở Qatar, đồng thời hy vọng Ghana không thắng Uruguay. Trong trường hợp không thắng được Bồ Đào Nha, Hàn Quốc sẽ trải qua kỳ World Cup thứ 3 liên tiếp dừng bước tại vòng bảng. Ngược lại, Bồ Đào Nha đã sớm giành vé vào vòng knock-out. Huấn luyện viên Fernando Santos cho biết ông đã tính toán cho trụ cột nghỉ ngơi để tránh nguy cơ chấn thương.
Cũng vào 22 giờ ngày hôm nay, Ghana sẽ đối đầu với Uruguay trong trận đấu cuối bảng H. Trước trận đấu này, Ghana đã có 3 điểm, trong khi Uruguay mới chỉ có 1 điểm. Vì thế trận đấu này sẽ mang ý nghĩa then chốt trong cuộc đua giành vé vào vòng 1/8. Sau hai lượt trận đã qua, Ghana đang thể hiện bộ mặt ấn tượng hơn Uruguay ở cả tấn công lẫn phòng ngự. Đại diện châu Phi đã ghi đến 5 bàn thắng chỉ sau 2 trận, trong khi hàng thủ với sự xuất sắc của thủ môn Gigi đã có những phút giây phòng ngự khó chịu trước cả Bồ Đào Nha lẫn Hàn Quốc. Trong khi đó, Uruguay dù vẫn phòng ngự tốt nhưng lại thể hiện khả năng tấn công kém cỏi. Các tiền đạo của đội bóng Nam Mỹ vẫn chưa ghi nổi bàn thắng nào sau 180 phút tranh tài. Và nếu điều đó tiếp tục xảy ra vào đêm nay, họ sẽ dừng bước ngay từ vòng bảng giải đấu trên đất Qatar.
2 giờ rạng sáng mai mùng 3 tháng 12, Cameroon và Brazil sẽ đụng độ trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng G. Trước trận đấu này, Brazil đã chính thức có vé vào vòng 1/8 với 6 điểm trọn vẹn, trong khi Cameroon mới chỉ có 1 điểm sau 2 trận. Nếu muốn tiếp bước đội bóng Nam Mỹ vào vòng trong, Cameroon cần có chiến thắng và trông chờ kết quả có lợi ở trận đấu giữa Serbia và Thụy Sĩ. Theo thông tin từ truyền thông Brazil, huấn luyện viên sẽ cất toàn bộ các trụ cột, những người đá chính ở hai trận đầu tiên. Như vậy, cơ hội cho Cameroon cũng trở nên sáng sủa hơn. Đội bóng châu Phi đã chiến đấu với tất cả khả năng để có trận hòa 3-3 với Serbia. Nếu dùng tinh thần đó để đối chọi lại những gương mặt không phải tốt nhất của Brazil, những chú sư tử bất khuất sẽ hoàn toàn có thể gây bất ngờ với chiến thắng như cách mà Tunisia đã thực hiện trước Pháp ở bảng D.
Tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới WB David Malpass cho biết, các nước nghèo nhất thế giới hiện đang nợ 62 tỷ đô la Mỹ đối với các chủ nợ song phương chính thức, tăng 35% so với năm ngoái, đồng thời cảnh báo nguy cơ vỡ nợ đột ngột tại những nơi chưa có hệ thống giải quyết được những vấn đề này. Ông cũng lo ngại về việc nợ ngày càng tăng tại các nền kinh tế phát triển như Mỹ, do điều này khiến các dòng vốn bị rút khỏi các nước đang phát triển. Liên quan đến vấn đề lạm phát, Chủ tịch WB đánh giá thế giới đang đối mặt với tình trạng lạm phát cao, tăng trưởng chậm, với nhiều quốc gia đối mặt với nguy cơ suy thoái.
Với 80 phiếu ủng hộ và 15 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật buộc các nghiệp đoàn đường sắt phải chấp nhận một thỏa thuận sơ bộ đạt được hồi tháng 9 vừa qua về tăng lương. Trước đó, Hạ viện Mỹ cũng đã thông qua dự luật. Theo kế hoạch, dự luật sẽ được chuyển tới Tổng thống Mỹ Joe Biden để ký ban hành. Khi luật này có hiệu lực, bất kỳ cuộc đình công nào cũng đều bị coi là bất hợp pháp và những người tham gia đình công có thể bị sa thải. Tuy nhiên, do không hội đủ số phiếu ủng hộ cần thiết, Thượng viện Mỹ đã không thể thông qua việc trả lương cho nhân viên đường sắt nghỉ ốm trong thời gian ngắn.
The Wall Street Journal của Mỹ vừa đưa tin, Liên minh châu Âu EU sẽ không thể tịch thu các khoản tiền bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga do nguyên tắc quốc tế về quyền miễn trừ của nhà nước. Thay vào đó, Ủy ban châu Âu EC đề xuất thành lập một quỹ để quản lý và đầu tư tài sản thanh khoản, chủ yếu là tiền mặt của Ngân hàng Trung ương Nga, sau đó dùng lợi nhuận từ các khoản đầu tư này để hỗ trợ Ukraine. Tuy nhiên, đại diện EC cho biết, cơ quan này không có số liệu thực tế về số tiền của Ngân hàng Trung ương Nga tại một số quốc gia thành viên EU. Họ cũng không có thông tin phần nào là tài sản thanh khoản. Theo EC, thiệt hại của Ukraine trong cuộc xung đột lên tới khoảng 600 tỷ euro. Các nước phương Tây đã phong tỏa khoảng 300 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Nga và 20 tỷ đô la Mỹ của các công dân Nga bị trừng phạt.
Quốc hội Moldova đã quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp thêm 60 ngày bắt đầu từ ngày 6 tháng 12 tới. Đây là lần thứ 5 nước này gia hạn tình trạng khẩn cấp nhằm bảo đảm an ninh nguồn cung năng lượng trong mùa đông, quản lý dòng người di cư cũng như giải quyết các rủi ro an ninh khác. Quốc hội Moldova lần đầu tiên tuyên bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc vào ngày 24 tháng 2 vừa qua. Xét đến nguy cơ đối với an ninh quốc gia sau khi Nga tuyên bố triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, kể từ đó quốc hội nước này đã 4 lần gia hạn tình trạng khẩn cấp.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất. để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, nằm ở nơi đặt nét bút đầu tiên viết nên hình chữ S Việt Nam, làng biển Trà Cổ Quảng Ninh đã hình thành từ hơn 500 năm trước và là nơi ghi dấu những nét văn hóa đặc sắc của người Việt.
Quá trình hình thành và tồn tại của đình Trà Cổ gắn liền với lịch sử hình thành phát triển của vùng đất Trà Cổ ngày nay. Mời quý thính giả cùng chúng tôi ghé thăm ngôi đình cổ ở vùng biên viễn này.
Theo sử sách, đình Trà Cổ được xây dựng năm Quang Thuận thứ 2, 1461 dưới triều vua Lê Thánh Tông. Công trình có bố cục hình chữ đinh, tọa lạc trên một khuôn viên có diện tích 1000 m². Mái đình hơi võng, lập ngói mũi hài giống như những ngôi đình của các làng quê đồng bằng Bắc Bộ. Ông Nguyễn Quang Cảnh, ban quản lý đình Trà Cổ, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh cho biết, trải qua thời gian và nhiều cơn binh lửa, qua nhiều lần hư hại rồi được trùng tu, đình vẫn tồn tại và giữ được cơ bản những nét đặc trưng về kiến trúc và điêu khắc như lúc khởi dựng.
Cái chức năng của đình là thờ thần, nhưng mà cái giá trị của ngôi đình này là được các cái triều đại ngày xưa người ta sắc phong cho cái làng này, gọi là cái xã Trà Cổ này, được thờ 6 vị thần. 6 vị thần ấy đều có sắc phong cụ thể mà hiện nay được lưu giữ trong đình.
Linh hồn của ngôi đình chính là 12 bản sắc phong của các vị vua triều Nguyễn cho phép thờ 6 vị thần tại ngôi đình này. Các bản sắc phong này thường chỉ được mở ra mỗi năm một lần vào dịp lễ. Rất ít nơi nào ở Việt Nam giữ được văn tự cổ nguyên vẹn như ở đây. Ông Khổng Minh Tiệp, phường Trà Cổ, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh chia sẻ.
Đình Trà Cổ ở tại vị trí khu Nam Thọ ở phía đông bắc của Tổ quốc, nó khẳng định cái chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc mà cha ông chúng ta ngay từ khi khai thiên lập địa đã khẳng định đó.
Không chỉ về kiến trúc, ngôi đình này còn là một thiết chế văn hóa tín ngưỡng, trung tâm văn hóa, nơi tập hợp các sinh hoạt cộng đồng của cả làng. Mỗi năm làng sẽ chọn ra 12 ông cai đám để chuẩn bị cho lễ hội vào ngày 30 tháng 5 và mùng 1 tháng 6 âm lịch hàng năm. Cai đám phải là những người trung tuổi, khỏe mạnh, biết làm ăn, có đạo đức và lối sống lành mạnh, gia đình thuận hòa. Chia sẻ của anh Lê Văn Lợi, phường Trà Cổ, Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.
Năm nay là tôi cũng rất là vinh dự được đại diện cho làng đảm nhiệm cái chức vụ cai đám, và mỗi người chỉ được làm một lần trong đời. Nên là tất cả các ông cai đám, tôi cũng như 11 ông khác, tổng là 12 ông, là rất vinh dự khi được đảm nhiệm cái chức vụ này.
Có một điều đặc biệt, đình Trà Cổ chính là nguyên mẫu để nhạc sĩ Nguyễn Cường sáng tác ca khúc nổi tiếng Mái đình làng biển. Bài hát mà mỗi khi cất lên, những người con nơi đây đều cảm thấy tự hào.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.